Khai thị tại Thủ Đức.
Bạch Hòa Thượng, Thiền Tông tại sao nói té chết rồi phải tan nát?
Phá được trùng quan đã ra khỏi luân hồi, ấy là do có ngộ. Nhưng trong tâm còn giữ cảnh giới ngộ chưa tan rã, cho nên dù phá được trùng quan chưa đến triệt để, phải phá được mạc hậu lao quan. Cảnh giới ngộ tan rã, sát na đó đến mới là tới cuối cùng, chẳng còn mê nữa mới được cứu cánh. Nên nói ngộ rồi đồng như chưa ngộ.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là sanh tử tự do?
Trong Truyền Đăng Lục có một câu chuyện như sau. Một vị vua nghe nói có một thiền sư đã kiến tánh sống ẩn trong núi, bèn sai đại thần rước về kinh thành xin thỉnh giáo. Đại thần vào núi truyền thánh chỉ của vua, thiền sư chẳng ngó ngàng đến, cũng chẳng chịu đi. Mời một lần, hai lần đều không được. Đến lần thứ ba, vua nổi giận lên, bảo: "Lần này nếu thiền sư không đến thì hãy mang cái đầu của y về." Đại thần đến gặp thiền sư nói: "Kỳ này nếu ngài không chịu đi, vua ra lệnh phải mang đầu của ngài về. Dĩ nhiên con chẳng dám lấy đầu của ngài, nhưng e rằng đầu của con cũng không giữ được. Mong ngài thương tình, hãy cùng con đi gặp vua." Thiền sư nói: "Vậy mời quan cứ đi về trước, tôi sẽ đi sau." Đại thần nói: "Thôi xin ngài hãy cùng đi một lượt để con chăm sóc ngài." Thiền sư nói: "Cũng được." Rồi quay lại hỏi các đệ tử: "Có ai muốn đi cùng thầy không?" Một đệ tử nói: "Con xin đi cùng thầy." Thiền sư hỏi: "Mỗi ngày đi được bao nhiêu dặm?" "Dạ 50 dặm." "Không được." Vị khác nói: "Con xin đi cùng thầy." Hỏi: "Mỗi ngày đi được bao nhiêu dặm?" "Dạ 70 dặm." "Không được." Vị khác xin đi cùng, hỏi: "Mỗi ngày đi được bao nhiêu dặm?" "Dạ 90 dặm." "Cũng không được." Cuối cùng thì giả nói: "Con xin đi cùng thầy." Hỏi: "Mỗi ngày đi được bao nhiêu dặm?" Thì giả đáp: "Con không biết, hễ thầy đến là con đến." Thiền sư nói: "Vậy thì được." Nói xong liền ngồi ngay thị tịch. Thị giả cũng đứng một bên tịch luôn. Đại thần mới biết uy quyền của vua chẳng thể áp đặt cho thiền sư, cho nên sanh tử tự do, tự mình làm chủ được mới dứt hết tất cả khổ. Thế còn một chút khổ chưa dứt sạch, dù muôn ngàn kiếp sau khổ còn trở lại, cũng chẳng được gọi là tự do tự tại, vì còn bị thời gian số lượng hạn chế. Sự tích cực của Phật Pháp là hiển bày sự dụng chẳng bị hạn chế, không gì có thể so bằng.
Bạch Hòa Thượng, một số sách thiền ở Việt Nam dẫn chứng rằng Tổ Quy Sơn Linh Hữu chủ trương thiền giáo song hành, phải không?
Có hai chữ chủ trương đã là không đúng rồi. Tất cả vốn sẵn sàng, làm sao thêm vào chủ trương được. Hai chữ cho là cũng không đúng. Cho là phải là thị, cho là không phải là phi. Có thị phi tức sanh ra tranh cãi, làm sao có thể đúng được?
Bạch Hòa Thượng, hiện nay có một số tác phẩm về thiền học lưu hành tại Việt Nam như Nguồn Thiền của Ngài Tông Mật, Chân Tâm Trực Thuyết, Thập Mục Ngưu Đồ, Thiền Luận của ông Suzuki, Thiền Đạo Tu Tập của Trương Trừng Cơ, vân vân. Hành giả tham thiền có thể nhờ những tác phẩm trên tăng thêm kiến giải về thiền học được không?
Thiền Luận của Suzuki là giải thích công án. Tác dụng của công án là để cho hành giả ngay đó ngộ. Nếu không ngộ thì phải phát nghi, rồi từ nghi đến ngộ. Bây giờ đem công án giải thích ra, lấp bích cửa ngộ của hành giả, chẳng những không giúp ích gì, lại thành chướng ngại, không thể phát khởi nghi tình, gọi là bất nghi bất ngộ. Nguồn thiền là đem tổ sư thiền và giáo môn hòa lẫn nhau diễn thành giáo lý. Lý đó ở giáo môn rất cùng tột, nhưng chính vì có cái lý, ở thiền môn lại thành lý chướng. Cho nên phái Hà Trạch Thần Hội truyền tới ngài Quy Phong là tuyệt truyền. Nếu học về giáo môn thì rất hay. Trước kia tôi cũng trích một đoạn trong đó dạy về giáo môn, nhưng áp dụng cho thiền môn thì không được. Về thiền đạo tu tập của Trương Trừng Cơ, ông ấy là người tu mật tông, là giáo sư dạy môn triết ở Mỹ, nay đã mất. Lúc 20 tuổi đi học mật tông ở Tây Tạng, đối với tổ sư thiền chỉ là nghiên cứu, không có thực hành. Đọc sách thiền của Nhật Bản rồi cho mật chiếu là của tông Tào Động thật là sai lầm. Mật chiếu là tà thiền, ngài Đại Huệ trong lá thư thiền cũng đã chỉ trích về vấn đề này. Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 năm 1993 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, trong pháp hội ngày xưa, các vị tổ dùng cơ xảo để dạy cho chúng được đạt đạo, mà cơ xảo đó mọi người chẳng biết. Chính chúng ta cũng không thể chấp vào lời nói đó mà suy nghĩ, ngay cả đối với văn tự của Hòa Thượng cũng thế. Nay có một số huynh đệ lại đem những gì ngoài pháp vũ của Hòa Thượng dạy cho các huynh đệ khác mà chẳng nắm rõ căn cơ trình độ của mỗi chúng sanh như thế nào. Ngoài ra, họ còn cho là có sở chứng. Vậy họ có hiểu được thâm cơ của Hòa Thượng không?
Nói cơ xảo là những vị tổ kiến tánh mới dùng được, chẳng phải để dạy người mà là để kích thích đương cơ kiến tánh ngay lúc đó. Nếu không thì phải phát khởi nghi tình, sau này sẽ được kiến tánh. Còn tôi thì chưa kiến tánh, chẳng biết dùng cơ xảo. Tôi chỉ ăn đàm giải của chư Phật chư Tổ rồi đem dạy lại quý vị mà thôi. Đối với những người chưa chứng chưa đắc mà nói đã chứng, ấy là đại vọng ngữ. Tôi chỉ nói vậy là phạm tội ba la di, phải đọa địa ngục. Tại sao phải đọa địa ngục? Vì tác hại rất lớn. Chẳng phải chỉ hại một hai người mà là từ người này sang người kia, cho nên hại nhiều chừng nào tội lớn chừng nấy. Nói đại vọng ngữ chẳng ai tin thì tội còn nhỏ, hễ khiến được một người tin thì tội lớn hơn, khiến được mười người trăm người tin tội lại càng lớn.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ dâng hạt châu cúng dường hai vị Phật, hạt châu ấy từ đâu mà có?
Lời ở trong kinh nói đều là phương tiện để phá chấp chúng sanh. Ví như hàng Thanh Văn Tiểu Thừa cho rằng người nữ có năm thứ chướng nên không thể chứng quả. Phật muốn phá chấp ấy nên nói Long Nữ thành Phật ngay trước mắt cả triệu chúng. Long Nữ chẳng những là phái nữ, lại thuộc hàng súc sinh. Ấy chỉ là phương tiện thí dụ để phá chấp. Chỉ cần tu đúng chánh pháp là có thể thành Phật.
Bạch Hòa Thượng, Lục Tổ Huệ Năng để lại kinh điển rất nhiều, sao không thấy thờ ngài? Còn Tổ Đạt Ma thì không thấy để lại kinh điển, nhưng chùa nào cũng thờ Tổ.
Tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 kiến tánh tại Ấn Độ, đem pháp môn tổ sư thiền truyền qua Trung Quốc, làm sơ tổ của Trung Quốc. Nhờ có Tổ Đạt Ma truyền qua Trung Quốc và từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam mới có Thiền Tông, nên các chùa đều thờ Tổ Đạt Ma. Lời chư tổ nói là phương tiện, tùy theo căn cơ trình độ dạy chúng sanh tu được giải thoát. Thiền Tông vì là pháp tu trực tiếp, không qua văn tự lời nói, gọi là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Là dùng cái nghi tình để tu, nên chư tổ Thiền Tông đều không có kinh điển. Tổ Đạt Ma qua Trung Quốc vì là sơ tổ, lúc ấy chưa ai kiến tánh, chẳng có người ấn chứng, e sợ người đời không tin, nên truyền cho nhị tổ Huệ Khả cuốn Kinh Lăng Già, nói dùng Kinh Lăng Già để ấn chứng, chứ không có trước tác, chỉ là đệ tử ghi lại lời nói của ngài mà thôi. Trong cuốn Công Án của Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma cũng có ghi lời của tổ, lời của lục tổ cũng vậy, kể cả lời của Đức Phật, chỉ cho người đời sau kết tập lại những lời dạy thành kinh điển.
Bạch Hòa Thượng, đã nói bất sanh bất diệt, sao lại nói thời nay là mạt pháp?
Lời của chư Phật chỉ tùy theo căn cơ của từng chúng sanh mà nói, gọi là tùy bệnh cho thuốc. Nói thời mạt pháp cũng vậy. Như ngài Bát Sơn nói, có thể chuyển mạt pháp thành chánh pháp, chuyển hạ căn thành thượng căn, chứ chẳng phải nhất định.
Bạch Hòa Thượng, theo giới trẻ thời nay, phần đông chịu sự ảnh hưởng của văn minh về học thuyết di vật và duy lý của phương Tây. Tất cả đều muốn biết một cách cặn kẽ của vấn đề. Theo sách Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng, sau khi nhập diệt vô dư niết bàn thì không còn sự hiện hữu của Đức Phật Thích Ca hay bất cứ một vị Phật quá khứ nào khác. Đó mới thực sự không còn bị sanh tử luân hồi. Vì theo phân tâm học của phương Tây, hễ còn có sự tồn tại trên bất cứ cõi nào, tức còn có tâm trí muốn tồn tại, đó là nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi. Theo kinh điển của Phật, một khi đã chứng đắc quả A-la-hán hay quả Phật là đi ra khỏi sanh tử. Trong giáo lý Đại Thừa, mà Đại Thừa là có từ sau khi Đức Phật nhập diệt, xuất phát từ những vị tổ sư hoặc căn cứ vào những lời Phật tuyên thuyết. Nhưng những bộ kinh Đại Thừa thì không được chấp nhận trong Phật giáo Nguyên Thủy, cho rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn vẫn còn hiện hữu, đó là do tâm cảm ứng, tức dạng pháp duy tâm, do sức tâm tạo ra cảnh giới thiên đàng địa ngục, vân vân. Từ đó, con có một sự quy kết như sau. Theo con, những người Âu Mỹ thường đặt câu hỏi với con, tu đạo Phật là tu cái gì? Đắc quả vị Phật là đắc cái gì? Con trả lời, tu đạo Phật là tu sự triệt tiêu. Đắc quả Phật là đi đến một sự triệt tiêu. Triệt tiêu ở đây có nghĩa là ra khỏi sanh tử. Triệt tiêu ý chí muốn tồn tại, muốn sống, ấy mới có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Vậy có đúng không?
Hễ có hai chữ cho rằng đều là sai lầm. Phật tánh vô thủy vô chung, chẳng có cho rằng là cái gì. Vì không có sự sanh khởi, nếu có cho rằng, ấy là nhận thức của bộ óc. Nhưng bộ óc này là pháp sanh diệt, sau khi chết sẽ thành đất thành tro. Còn Phật tánh chẳng sanh diệt, nên người chứng quả gọi là ngộ pháp vô sanh, chứng vô sanh pháp nhẫn. Có cho rằng tức có sanh khởi, trái với giáo lý nhà Phật. Lại nữa, nhà Phật chẳng có kiến lập chân lý, vì Phật tánh đã là chân lý rồi. Nếu kiến lập thêm một chân lý tức thành hai, như trên đầu mọc thêm một đầu, phải mời bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ.
Bạch Hòa Thượng, bà nội của con bệnh già nằm hoài. Lúc trước con theo pháp môn Tịnh Độ, thường rước quý thầy về tụng kinh cầu an. Nay con tham thiền, phải làm thế nào cho bà nội bớt nghiệp?
Phật Thích Ca cũng chẳng thể làm cho người ta bớt nghiệp, vì nghiệp là nhân quả, ai làm nấy chịu. Nếu người này có thể làm cho người khác bớt nghiệp thì không có nhân quả, nên muốn bớt nghiệp phải tự mình làm.
Bạch Hòa Thượng, nhưng lúc trước bà không biết tu, nay con cháu đem tiền của làm việc thiện, vậy có thể giúp cho bớt nghiệp không?
Không được. Con cháu làm thiện bố thí thì con cháu được phước. Nếu sự bố thí đó do bà ấy phát tâm thì bà cũng được hưởng phước quả do bố thí, nhưng cũng chẳng thể khiến tiêu ác nghiệp.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là trí huệ và mê trí huệ?
Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu, vô trí diệt vô đắc. Chẳng có trí huệ để đắc. Tại sao Phật nói như thế? Vì trí huệ của mình đã sẵn, khỏi cần đắc nữa. Nói Bát Nhã, ấy là trí huệ của Phật tánh, chẳng phải trí huệ của bộ não. Tất cả thần thông trí huệ năng lực, mọi chúng sanh đã sẵn có, nên nói vô trí diệt vô đắc. Nếu có đắc, tức chẳng phải trí huệ. Khoa học hiện nay phát minh máy vi tính có kỹ năng rất cao, chứng tỏ năng lực của con người sẵn sàng. Nhà khoa học đem năng lực đó phát huy, chế tạo thành các máy móc tinh vi, ấy chỉ thể hiện một phần rất nhỏ của năng lực mà thôi. Thật ra Phật tánh của mình sở dĩ gọi là chánh biến tri, chẳng chỗ nào không biết, chẳng lúc nào không biết, chứng tỏ năng lực chẳng có số kể, chỉ tại mình không tin nên chẳng thể nhận được.
Bạch Hòa Thượng, tại sao nói năm đầu sơ tham, năm thứ hai lão tham, năm thứ ba chẳng tham?
Lời này của Ngài Hư Dân nói về những người chẳng phải là chánh nhân. Tại sao chẳng phải chánh nhân? Chánh nhân là phải giải quyết vấn đề sanh tử của chính mình. Người nào cũng sợ già, sợ bệnh, sợ chết, nhưng ai cũng phải trải qua. Vừa rồi có một cụ già nói với tôi, già cả chống mặt tham không được, chân yếu đi không được, cứ phải lo hoài. Tôi nói, bây giờ tham thiền là muốn giải quyết vấn đề này. Căn bản tham tổ sư thiền là vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Nay cứ sợ già, sợ yếu, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng yếu, bệnh phải nhiều thêm, đến một lúc nào không thể gánh chịu nữa thì phải chết. Tham thiền là muốn giải quyết vấn đề này trước khi chết. Nay nhiều người đi tu chẳng phải vì sanh tử, chỉ vì buồn phiền chuyện gia đình, sự nghiệp thất bại mới bỏ đi tu, ấy chẳng phải chánh nhân. Còn vấn đề chóng mặt, nhức mỏi, mặc kệ nó, mình tham cứ tham, phải sẵn sàng giờ phút nào, lúc nào ngã chết cũng được, không biết tới.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng kể qua câu chuyện của bàn cư sĩ và thế nào là hỷ tả.
Bàn Uẩn là một vị cư sĩ kiến tánh trong Thiền Tông. Ngài cũng có ngữ lục truyền đến ngày hôm nay. Cả gia đình bàn cư sĩ gồm hai vợ chồng, một người con trai và một người con gái đều kiến tánh. Người kiến tánh sanh tử tự do. Một hôm bàn Uẩn bảo con gái, khi nào mặt trời đúng ngọ hãy cho ta biết. Cô con gái biết là cha muốn đi và báo rằng hôm nay bị nhật thực. Bàn Uẩn nói, sao có chuyện kỳ lạ thế? Cha không tin thì đi ra xem. Bàn Uẩn đi ra, người con gái bèn ngồi trên ghế của cha rồi thị tịch. Bàn cư sĩ đành dời việc mình đến một tuần sau. Lúc đó ông tỉnh trưởng cũng là người tham thiền, biết được việc này đến thăm bàn cư sĩ, nói rằng trước khi ông đi hãy để lại vài lời cho người đời sau khiến mau kiến tánh. Bàn cư sĩ nói, cái nào đã có nên xả bỏ, cái nào không có chớ nên lấy vào. Sự thật thì bấy lâu nay Ngài đã thực hành như thế. Ngài vốn là triệu phú, đem tất cả gia tài đổ xuống biển, hằng ngày tự mình đan tre cho cô con gái đem ra chợ bán kiếm sống qua ngày để tu. Mọi người hỏi, tại sao đem đổ xuống biển quá lãng phí mà không bố thí cho người nghèo? Ngài nói, tôi đã bị hại nhiều rồi, chẳng lẽ còn đem hại người khác sao? Ấy là xả vậy. Sau khi Ngài thị tịch rồi, bà bàn nói, sao hai người cứ bỏ đi như thế? Bèn đi đến chỗ ruộng mà người con trai đang làm để báo tin. Lúc đó người con trai đang cầm cuốc để cuốc đất, nghe xong tự cầm vào đầu cán thị tịch luôn. Bà nói, các ngươi sao ai cũng giành đi trước vậy? Rồi đi vào núi, không còn ai biết tung tích nữa. Công án về sự kiến tánh của ông bàn Uẩn như sau. Bàn Uẩn hỏi Mã Tổ, người không cùng tất cả vạn pháp làm bạn là ai? Mã Tổ nói, đợi ông một hớp nuốt cạn nước Tây Giang thì tôi sẽ nói cho ông biết. Ngài vừa nghe liền ngộ.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là diệu trạm tổng trì bất động tôn?
Chữ diệu là bất khả tư nghì, suy nghĩ chẳng thể đến. Trạm là hình dung sự trong lặng, chẳng chút làn sóng. Chẳng động tịnh là trạm, nhưng chưa phải diệu trạm. Chẳng dính mắc với động tịnh mới gọi là diệu trạm. Nếu giải thích theo giáo môn, trạm xuất là thức, trạm nhập mà nhập đến chỗ không còn chỗ nhập mới tới diệu. Nay nói diệu trạm là siêu việt động tịnh. Hai chữ tổng trì là tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Phật pháp muốn nói giáo lý phải nói đến nghĩa, Tổng trì là bao gồm tất cả nghĩa, bao gồm tất cả pháp. Bất động tôn là biệt danh của Đức Phật. Diệu trạm tổng trì bất động tôn là tả cảnh giới của Phật, chẳng có gì ở ngoài, cũng như biệt danh tánh không, chẳng nhúc nhích mà hiển bày sự dụng, tất cả dụng đều không ở ngoài cái không này.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là tương thử thâm tâm phụng trần sắc?
Đây cũng là bài kệ trong Kinh Lăng Nghiêm. Thâm là thâm sâu, tâm kinh nói, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Đây chẳng phải đối với cạn mà nói sâu, mà là siêu diệt số lượng. Cũng như trong kinh hay dùng từ maha để hình dung cái lớn, dùng kinh Kim Cang hình dung độ cứng, nhưng chẳng phải đối với nhỏ mà nói lớn, đối với mềm mà nói cứng. Vì bản thể của tâm khắp không gian thời gian, nay đem phụng sự vô lượng vô biên cõi Phật, số lượng nhiều như bụi trần. Chúng ta tu hành luôn phải phá ngã chấp, nay đem cái thân này, luôn cả cái tâm cống hiến cho tất cả vô lượng vô biên chúng sanh. Sở dĩ có đủ thứ việc xảy ra đều do có cái ngã. Nếu thực hiện theo câu này thì đâu còn việc gì xảy ra.
Bạch Hòa Thượng, chúng con tha thiết mong đợi Hòa Thượng có một thiền đường để mai sau chúng con được noi theo.
Trước kia tôi cũng có ý này, nhưng nay thì chưa được. Tại sao? Vì không có người quản lý, chẳng có mấy người đảm nhiệm chức vụ. Lúc đầu tôi tính gửi một số vị đến chùa Cao Mân học, nhưng tôi thấy khó lắm. Cho nên tôi chỉ có thể giúp các chùa nuôi tăng ni rồi tôi đến dạy. Nay tôi cũng đã già rồi, tôi chỉ lo việc hoằng pháp, được một ngày hay một ngày, đồng thời cũng khuyên các vị ở đây tự lo cho mình tu giải thoát, chứ đừng lo việc của người khác. Mà lo là lo việc giải thoát, chứ chẳng phải tăng cường ngã chấp, lo cho gia đình con cháu, lo cho mình được hưởng. Chính cái thân này cũng không cần lo, vì dẫu cho lo đến mức nào, cuối cùng cũng phải chết. Sau khi chết, thiêu thành tro, chôn thành đất. Lo cho bản thân đã chẳng xong, huống là lo cho gia đình con cháu. Nên phải lo tu đến giải thoát, khỏi bị khổ sanh tử luân hồi nữa.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là do giác minh thành lỗi lầm trong Kinh Lăng Nghiêm?
Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói đến chữ minh. Minh là sáng. Phật tánh của mình vốn đã sáng, sáng ấy là diệu sáng, chẳng tương đối. Nay chúng ta nói đến sáng và tối, ấy là tương đối, là sanh diệt. Vì hễ có tối thì chẳng sáng, có sáng thì chẳng tối. Còn cái sáng của Phật tánh chẳng phải sự sáng tối mà bộ óc có thể nhận biết được. Nay mọi người đuổi theo mặt chữ, có sáng thì có chiếu soi, từ đó sanh ra năng sở, cho sáng là năng chiếu, chỗ đen tối là sở chiếu. Nên kinh nói, hễ lập ra cái sở thì tánh chiếu bị đánh mất, chẳng phải cái sáng của Phật tánh mà thành cái sáng có sanh diệt. Sanh diệt là luân hồi nên thành lỗi lầm.
Bạch Hòa Thượng, như vậy là do con người đuổi theo lời nói thành ra lỗi lầm.
Đúng vậy, hễ đuổi theo lời nói đều sai, vì do bộ óc suy nghĩ. Nên kinh nói, phàm là lời nói đều chẳng có nghĩa thật.
Bạch Hòa Thượng, tại sao Phật nói nghĩa nhân duyên chẳng phải rốt ráo?
Nghĩa rốt ráo chẳng có tương đối, gọi là bất nhị. Nghĩa này phải tự ngộ, dùng đầu óc tìm hiểu không được. Vì sự biết của bộ não là sanh diệt, dù con người có thể sống đến 200 năm, nhưng hãy chết là không biết rồi. Còn cái biết của Phật tánh không có chết, khắp thời gian là vĩnh viễn, nên cái biết của Phật tánh biết được cái biết của bộ não.
Bạch Hòa Thượng, trong Tham Thiền Phổ Thuyết có câu, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chư Phật và chúng sanh chỉ cách nhau một cái vọng tưởng. Hữu tâm thì thành chúng sanh, ly tâm tức thành chư Phật. Ý đó như thế nào?
Chân tâm Phật tánh của mình vốn chẳng nhúc nhích, hiển bày sử dụng mà chẳng lay động, vì không lay động nên không biến đổi sanh diệt. Cũng như tánh thấy không lay động, mà chúng ta thấy được vật là nhờ tánh thấy. Nếu hữu tâm tức đã nổi niệm, như trong kinh Lăng Nghiêm nói: tri giác nải chúng sanh. Phật nói với A Nan: này ngươi thấy ta, thấy vũ trụ vạn vật đều là kiến bệnh đã thành từ vô thủy, ấy là hữu tâm. Tất cả những gì do bộ não nhận biết được đều là tướng bệnh, nên tâm kinh nói: vô lục căn, lục trần, lục thức, cho đến vô tứ diệu đế, vô thập nhị nhân duyên, vô lão tử, vô trí diệt vô đắc, đều dùng chữ vô để quét sạch. Nếu hữu tâm thì tất cả đều có, có tức thành bệnh. Hễ hết sạch cái có thì tướng mạnh hiện lên, tướng mạnh tức Phật tánh, cũng là chư Phật. Sở dĩ có tướng bệnh là do vọng tưởng, cho nên chỉ cách nhau bởi vọng tưởng. Theo người thường thì cho rằng suy nghĩ việc ác mới là vọng tưởng, suy nghĩ việc thiện tại sao cũng là vọng tưởng. Kỳ thật, suy nghĩ việc thiện thì vọng tưởng sạch, suy nghĩ việc ác thì vọng tưởng dơ, thuộc cấu bẩn, nhưng cũng là vọng tưởng. Trong kinh nói tịnh duyên là thiện và nhiễm duyên là ác, cho nên bất cứ suy nghĩ việc thiện ác đều là vọng tưởng. Còn cái biết của Phật tánh chẳng có sạch dơ, chẳng tương đối. Hòa thượng khai thị đại chúng: đối với thời gian trong thiền thất rất quý, qua đi một ngày là mất đi một ngày. Cũng như quý vị thường đọc tụng vào buổi chiều, một ngày đã qua như cá cạn nước. Chúng ta đến dự thiền thất là muốn giải quyết vấn đề sanh tử của mình, phải thiết tha về việc sanh tử. Cho nên chúng ta đừng cô phụ những ai đã phát tâm hộ thiền thất cho mình, những người phát tâm cúng dường, người lo bếp núc nấu nướng, kể cả chính quyền phải lo bảo vệ an ninh, giáo hội phải chịu trách nhiệm cho thiền thất, cho đến Long Thiên hộ pháp cũng âm thầm hộ vệ cho mình, phải siêng năng tinh tấn mới không phụ lòng mọi người giúp đỡ cho mình. Bởi vì việc sanh tử là việc của chính mình, chẳng phải việc của người khác. Mọi người tạo điều kiện giúp đỡ để có được đạo tràng cho chúng ta tu tập đến kiến tánh giải thoát tất cả khổ, đạt đến tự do tự tại.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói tu pháp tổ sư thiền phải phá ngã chấp, vậy xin khai thị về phạm vi của ngã chấp rộng như thế nào?
Trong phần sau của đường lối thực hành, tôi có thêm vào mục tinh tự tâm và phát nghi tình. Thế nào là tinh tự tâm? Nói tự tâm tức chân tâm Phật tánh của mình, phải tin rằng tất cả thần thông trí huệ đều bằng như chư Phật, nay chúng ta chỉ cần phát hiện và ứng dụng thôi. Bản thể Phật tánh cùng khắp không gian thời gian, ngoài không gian chẳng có không gian, ngoài thời gian chẳng có thời gian. Vì hư không chẳng hay hư không, tất cả vũ trụ vạn vật đều ở trong tâm mình chứ không có ở ngoài. Tất cả đã sẵn trong tâm thì đâu cần cầu nữa, cũng chẳng có chỗ để cho cầu, vì đâu có gì ở ngoài cho mình cầu mình đắc. Nếu tin được như thế, tự nhiên thực hành được chính chữ vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ. Thế còn có sở cầu, sở đắc, sở sợ, tức chưa phá ngã chấp. Phật tánh đã khắp hư không thì chẳng có ta và người, vì bất nhị. Nếu thấy lỗi của người khác tức thành hai. Phật tánh chẳng hình tướng số lượng, nên bộ óc chẳng thể nhận biết, dùng miệng chẳng thể diễn tả.
Sư phụ thí dụ ánh sáng cây đèn, xem trang 30.
Bạch Hòa Thượng, tại sao Ngài Lai Quả trong cuốn Thiền Thất Khai Thị Lục nói thiện nhân chiêu ác quả?
Đó là nói về tu sĩ chúng tôi. Trong giới luật nhà Phật có 16 điều nói về thiện nhân chiêu ác quả. Nay lấy tôi để thí dụ. Tôi cạo đầu, mặc đồ tu sĩ, thọ giới tỳ kheo và thọ nhận sự cúng dường của mười phương. Tất cả ăn, mặc, ở, đi lại đều là tiền của mười phương. Người ta cúng dường tôi để làm gì? Là mong tôi tự mình tu giải thoát và giải thoát cho chúng sanh. Ấy mới đúng với nghĩa chữ Phật. Tôi phải có sự chân tu đến giải thoát, giải thoát cho tất cả chúng sanh. Đó là bổn phận của tôi. Bây giờ tôi không tu giải thoát, chỉ đem tiền cúng dường của mười phương xây dựng địa vị của tôi. Người ta không có ăn, tôi cho ăn. Không có áo mặc, tôi cho mặc. người ta có bệnh tôi cho tiền thuốc, mọi người khen ngợi tôi là Phật sống, là Bồ Tát sống, đó là danh dự của tôi. Ở ngoài thế gian không biết, cứ cho ông sư này tốt lắm, làm việc từ thiện giúp đỡ thiên hạ. Sự thật là tốt, nhưng vì không có tu thì làm sao giải thoát được? Làm sao giải thoát cho chúng sanh? Chúng ta là tu sĩ Phật giáo, nhận sự cúng dường của mọi người. Sa di có bổn phận của sa di, tỳ kheo có bổn phận của tỳ kheo. Nay bỏ bổn phận của mình đi làm những việc khác để xây dựng địa vị của mình, ấy cũng là cái ngã. Nên nói thiện nhân chiêu ác quả.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy người tham thiền phải kháng câu thoại đầu, tức nhìn vào thoại đầu. Vậy nhìn như thế có trụ vào cái nhìn của mình không?
Sư lấy gì để trụ? Muốn trụ phải có hình thể, ví như trụ ở cái bàn này, cái tách này, vân vân. Còn thoại đầu thì trụ ở đâu? Có chỗ nào để trụ? Nhìn vào nghi tình là nhìn mà chẳng biết mới thành nghi tình, chứ chẳng phải nghi tình là sở nhìn. Giả lại, nghi tình cũng chẳng có chỗ để trụ, và nhìn là nhìn thoại đầu chứ chẳng phải nhìn nghi tình.
Bạch Hòa Thượng, nếu nói ngộ rồi đồng như chưa ngộ, vậy ngộ là ngộ cái gì? Đồng như chưa ngộ là chưa ngộ cái gì? Sau khi ngộ rồi thấy Phật với chúng sanh là đồng hay khác?
Tại sư còn có tư tưởng chấp thật nên có câu hỏi này.
Bạch Hòa Thượng, nếu không chấp thật thì làm sao tu thật được? Nếu không chấp vào pháp tu thì làm sao tu?
Nay tôi cho một ví dụ. Con ve chỉ sống được một mùa hè nên chỉ biết có mùa hè thôi. Còn con vật khác sống được một năm thì biết cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Nó kể cảnh mùa thu cho con ve nghe thì con ve cũng chẳng hiểu được. Phật tánh vô thủy vô chung, chẳng có sự bắt đầu, chẳng hình tướng số lượng, chẳng thể dùng bộ óc để hiểu. Cũng như con ve muốn hiểu mùa thu, làm sao hiểu cho nổi? Bởi vì chỉ có khoảng đó thôi, còn Phật tánh thì vĩnh viễn, chẳng có khoảng nào hết.
Bạch Hòa Thượng, nếu vậy tại sao Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều đồng Phật tánh? Theo Hòa Thượng giảng thì có xuân hạ thu đông, mỗi cái khác nhau, như thế làm sao gọi là bình đẳng?
Phải, Phật tánh của tất cả chúng sanh đều đồng nhau, chẳng những con người, kể cả thú vật. Nhưng vì do vọng tưởng từ vô tỷ làm thành nghiệp, như thân của sư cũng do cái tâm tạo thành nghiệp mới có thân hiện tại này. Dù tạo nghiệp gì nhưng Phật tánh vẫn chẳng khác, chỉ theo nghiệp mà hiện. Ví như tạo nghiệp của con dơi thì đầu thai thành con dơi. Nghiệp của con dơi có radar, nhà khoa học phải học con dơi mới phát minh radar. Còn nghiệp của con người sinh ra có bộ não, nhà khoa học căn cứ cấu tạo tinh vi của bộ não mới phát minh vi tính. Bây giờ sư muốn dùng bộ não để hiểu biết thì biết không nổi.